Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cho chúng ta thấy hai bức tranh xem như có vẻ đối lập. Bức tranh thứ nhất là Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi một mình trong màn đêm tĩnh lặng. Bức tranh thứ hai là cảnh tượng các tông đồ đang vất vả chèo thuyền bởi vì sóng ngược, đi dòng ngược. Bức tranh thứ nhất không phải chỉ có mình Thánh Matthew ghi lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện, mà các tác giả tin mừng cũng thế. Đặc biệt là Thánh Luca rất hay nói tới việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Và đặc biệt đó là trong những biến cố quan trọng của người. Những lời cầu nguyện này cho thấy Chúa Giêsu luôn gắn kết mật thiết với Chúa Cha, đứng không bao giờ bỏ người một mình, nhưng luôn nghe lời người kêu xin trước khi Ngài sắp làm một điều gì đó để tất cả những công việc mà mình làm luôn thiện thuận theo thánh ý của Cha mình. Như vậy, Chúa Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ cũng như tất cả chúng ta thấy cần phải cầu nguyện và phải biết cầu nguyện như thế nào. Lời cầu nguyện cần phải có một thái độ khiêm tốn trước Thiên Chúa và trước mặt người ta. Cầu nguyện cần phải có một tấm lòng chân thành từ đáy lòng, chứ không chỉ ngoài môi. Phải tin vào lòng Thiên Chúa Cha nhân từ và kiên trì năn nỉ không sợ phiền lòng Cha. Và lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận khi có lòng tin được dâng lên nhân danh Chúa Giêsu, khi xin những điều tốt lành. Đó là điều thứ nhất mà Matthew cũng như các sách giả tin mừng mời gọi chúng ta học nơi Chúa Giêsu việc cầu nguyện và cầu nguyện như thế nào. Qua bức tranh thứ hai thì các môn đệ đang vất vả chèo chống con thuyền của mình trước sóng gió của biển cả. Thoạt nhìn thì có vẻ như hai bức tranh giữa việc Chúa Giêsu cầu nguyện tĩnh lặng trong đêm tối và các môn đệ vất vả chèo thuyền không có mối liên hệ gì với nhau. Xem ra một Thiên Chúa như hoàn toàn xa lạ, vắng mặt khỏi hoàn cảnh sống của các tông đồ, của con người, xa lạ lạnh lùng với những thử thách của các tông đồ, của con người đang gặp phải. Thế nhưng không phải thế. Chính những lúc khó khăn nhất của các tông đồ lại là lúc có sự hiện diện của Chúa Giêsu để cứu thoát. Mà chúng ta nhớ lại đoạn tin mừng trước đó, chính lúc các tông đồ bó tay để tìm đâu bánh ăn cho đám một đám đông hơn 5.000 người, thì chính lúc đó Chúa Giêsu cũng ra tay cứu giúp. Cho nên việc Chúa Giêsu cầu nguyện tĩnh lặng một mình không phải Ngài không để ý đến các tông đồ đang vất vả chèo chống con thuyền. Ngài luôn theo dõi, nhưng Ngài để cho các môn đệ phải vất vả chèo chống là một kinh nghiệm, là một thử thách. Bởi vì chính Ngài đã bắt các môn đệ xuống thuyền một mình để đi qua bên bờ bên kia, sau khi cho đám đông ăn no nê. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn dõi theo các hoạt động của các tông đồ. Ngài muốn cho các ông có được một đức tin vào mình. Chính vì thế mà Ngài để cho các ông trèo trống vất vả. Chỉ khi các ông cảm thấy thất bại thì là lúc mà Chúa đến để cứu vớt. Cho nên khi thấy các ông khổ sở vất vả, Chúa Giêsu đã đi trên mặt biển để đến cứu vớt các ông. Việc Chúa Giêsu đến trên mặt biển hồ đến với các tông đồ gợi lại cho chúng ta hai sự việc trong Cựu Ước. Thứ nhất đó là Thiên Chúa tỏ uy quyền trên hỗn mang nguyên thủy để tạo dựng trời đất. Và thứ hai là Thiên Chúa khống chế biển đỏ để giải thoát dân của Người. Như thế, không những Chúa Giêsu đã tỏ mình là Messiah như trong chuyện hóa bánh ra nhiều, mà hơn thế nữa, Người còn tỏ cho thấy phần nào Người hành động như Thiên Chúa. Và điều này được cảm nhận qua những người trên thuyền lúc đó, qua việc họ bái lạy Người và tuyên xưng Ngài thật là Con Thiên Chúa. Sự kiện Đức Giêsu với quyền lực của Người không những đã cứu các môn đệ khỏi bị sóng gió hành hạ, mà còn cứu cả Phêrô khỏi chìm xuống biển. Điều đó để chuẩn bị cho Phêrô đón lấy lời tuyên xưng sau này khi ông nói: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Mặt khác, việc biểu lộ quyền năng thần linh tuyệt đối của Đức Giêsu khi cứu các môn đệ và Phêrô bằng cách đi trên mặt biển cũng giúp chúng ta nhận ra một mặc khải rằng Đức Giêsu là Đấng sẽ xây dựng và che chở hội thánh Người trên tảng đá là Phêrô. Phêrô đã xin thầy cho con đi trên mặt nước đến với thầy. Và Chúa Giêsu đã thông ban cho Phêrô quyền để đi trên mặt nước, tức là quyền thắng sự dữ cho ông Phêrô. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào lòng tin của Phêrô. Bao lâu Phêrô còn tập trung vào Thiên Chúa thì ông khống chế sóng gió và biển khơi. Nhưng khi ông rời xa Chúa là lúc ông bị chìm. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Điều đó cho chúng ta thấy giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập cũng sẽ bị chìm nếu không tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, không đặt tất cả tâm trí của mình vào Thiên Chúa. Con thuyền của giáo hội chỉ đứng vững khi tất cả các môn đệ của Chúa luôn tập trung tâm trí lòng của mình vào Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trên biển: Chính thầy đây, đừng sợ. Cũng là lời Chúa đã nói với các môn đệ sau khi phục sinh. Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn tay chân thầy coi, chính thầy đây mà. Hãy xem tay chân thầy đây, đừng sợ. Hai khung cảnh khác nhau về thời gian, nhưng đều có một điểm chung là các môn đệ run sợ, kém lòng tin và nghi ngờ. Cả hai lần Chúa Giêsu đã đều phải khẳng định cho các ông: chính Thầy đây, đừng sợ. Như vậy nói cho chúng ta, Chúa Giêsu luôn ở cùng với các môn đệ, luôn ở cùng với tất cả mọi người con cái của Ngài trong giáo hội. Và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như tất cả mỗi người chúng ta: đừng sợ trước mọi sóng gió của cuộc đời. Hành trình đức tin của người Kitô hữu chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn lao đao của cuộc sống. Cho dù ngay cả những người nhiệt tâm và can đảm cách mấy cũng không tránh khỏi tình trạng bị thế gian săn đuổi, đe dọa và bao nhiêu trước cám dỗ tấn công. Trong những lúc đó, chúng ta hãy thưa lên với Chúa: lạy Thầy, xin cứu con. Thì bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa sẽ đến và giải thoát, đem lại bình an cho chúng ta. Bởi vì Chúa hứa: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Ước gì qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có một đức tin kiên vững, có một lòng trung tín và sự quan phòng tình yêu của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta tất cả mọi sợ hãi. Để có điều đó, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu trong tinh thần của cầu nguyện, một tinh thần cầu nguyện với tất cả tấm lòng đơn sơ phó thác của một người con. Có như vậy, chúng ta mới có thể đứng vững trước mọi sóng gió nghịch cảnh của cuộc đời. Amen.